chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên, mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Alo sinh viên số tháng 5 do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Nhịp sống sinh viên. Trong tiểu mục Góc nhìn sinh viên là phản ánh sinh viên Thái Nguyên quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Ngày 16 tháng 5, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp về việc tiếp nhận sinh viên khuyết tật thực tập, làm việc tại doanh nghiệp. Theo văn bản thỏa thuận hợp tác được ký kết, các sinh viên khuyết tật sẽ được thực tập và có cơ hội làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Thái Nguyên, Hà Nội. Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ phối hợp với nhà trường tiếp nhận và tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp nhằm bổ sung cho sinh viên các kiến thức, kinh nghiệm thực tế về sản xuất kinh doanh. Song song với đó, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ phối hợp thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là phối hợp đưa ra các giải pháp tạo điều kiện cho sinh viên khuyết tật của trường phát triển. Tại buổi lễ, một số doanh nghiệp cũng đã ủng hộ các sinh viên khuyết tật trên 15 triệu đồng.
Để kịp thời động viên các đơn vị cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19, mới đây tại Đại học Thái Nguyên, Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng Công đoàn Đại học Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tặng bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho Công đoàn Trường Đại học Sư phạm, Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Trường Đại học Y Dược và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng nhân dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã tặng 20 suất quà cho 20 công đoàn viên của Đại học Thái Nguyên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức lễ phát động ủng hộ máy tính đã qua sử dụng cho các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và sinh viên Đại học Thái Nguyên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, các tổ chức cá nhân, cán bộ, học sinh, sinh viên có máy tính đã qua sử dụng hoặc còn sử dụng được một số thiết bị để ủng hộ chương trình. Ngay sau đợt phát động đầu tiên, ban tổ chức đã nhận và bàn giao 30 bộ máy tính đã qua sử dụng cho huyện đoàn Võ Nhai để truyền đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và trao tặng 10 bộ cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong toàn đại học. Chương trình dự kiến kéo dài đến hết năm 2020.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, những ngày đầu tháng 5 vừa qua, sinh viên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên bắt đầu quay lại giảng đường. Công tác chuẩn bị của các nhà trường như thế nào? Niềm vui của sinh viên ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết sau.
Là khoa đặc thù với nhiều sinh viên nước ngoài học cùng sinh viên Việt Nam, nên trước những ngày đón sinh viên quay trở lại trường học, khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên cùng lúc phải chuẩn bị nhiều phương án giúp người học, vừa đảm bảo an toàn, vừa nhanh chóng bắt nhịp vào việc học tập. Theo đó, ngoài việc chia tách lớp học để giảm số lượng người trong phòng, khoa còn duy trì song song vừa học tập trung trên lớp, vừa học trực tuyến. Các phòng học được bố trí hệ thống máy vi tính, mạng Internet và camera, giờ học trên lớp vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Những sinh viên nước ngoài chưa thể đến Việt Nam vẫn online tham gia bài học cùng cả lớp. Một bạn sinh viên bày tỏ, trong thời gian nghỉ ở nhà phòng dịch, em tham gia học trực tuyến trên hệ thống. Tuy nhiên thực sự thì em vẫn thích học tập trung trên lớp hơn. Sau khi trở lại trường, em và các bạn được đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn trước khi vào học nên rất yên tâm.
Lần đầu tiên trong đời thì em có một cái kỳ nghỉ Tết dài đến như vậy, mặc dù hơi buồn một tí nhưng bởi vì việc học bị gián đoạn. Tuy nhiên thì em đã dành được rất nhiều thời gian cho gia đình và có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về bản thân mình. Nên ngay sau khi mà nhận được thông báo rằng việc học sẽ trở lại bình thường, em rất là vui và phấn khởi, rất là mong ngóng đến ngày được đi học để gặp lại bạn bè và thầy cô.
Tại Trường Đại học Sư phạm, trong những ngày đầu đón sinh viên quay trở lại học tập, ngay từ ngoài cổng trường đã có người kiểm soát, yêu cầu đeo khẩu trang và hướng dẫn vào khu vực đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. qua 3 vòng mới được lên lớp. Buổi đầu tiên các em chưa bước vào học ngay mà thực hiện khai báo y tế, nhận khẩu trang, nghe hướng dẫn các vấn đề cần thiết trong học tập và sinh hoạt. Em Hà Thị Hiền, sinh viên khoa tiểu học đến từ huyện Định Hóa chia sẻ. Ở nhà học online lâu quá, chúng em cũng thấy sốt ruột lắm. Hôm nay đến trường, em thấy cảm giác vui giống y như lần đầu tiên đến trường nhập học.
Được trở lại trường học em cảm thấy rất là vui mừng bởi vì được gặp lại bạn bè và thầy cô. Và hơn nữa là cái việc học tập cũng hiệu quả hơn so với học online tại nhà và ở nhà trong một thời gian dài như thế.
Tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, sau khi thực hiện các yêu cầu bắt buộc về đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhận khẩu trang, sinh viên được chia nhóm về các phòng để kê khai tình trạng sức khỏe. Buổi đầu tiên, các em được nghe hướng dẫn cụ thể về thực hành an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ việc ăn ở, sinh hoạt, đi lại, tiếp xúc, cho đến việc lên lớp, học tập. Vấn đề được nhấn mạnh là sinh viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về hạn chế di chuyển, quy định về việc ra vào ký túc xá. Thạc sĩ Nguyễn Suối Linh, giảng viên khoa du lịch chia sẻ nhiều tâm tư. Giáo viên sẽ vất vả hơn một chút khi phải chia lớp, tăng ca, tăng thời lượng giảng dạy, bồi dưỡng thêm cho những em chưa có điều kiện học online trước đó. Về phía sinh viên, lịch sinh hoạt thay đổi cũng có thể khiến các em mất thăng bằng trong thời gian đầu. Tuy nhiên tất cả không có gì đáng nói, bởi đáng quý nhất là chúng ta đã được gặp nhau, bình yên, trọn vẹn sau đại dịch. Có thể nói chưa bao giờ cả thầy cô và sinh viên cùng phải căng mình nỗ lực đến như thế, khi cùng lúc vừa quay trở lại dạy, học tập trung, vừa phải duy trì nhiều biện pháp giữ an toàn ở môi trường đông người. Theo báo cáo nhanh từ Đại học Thái Nguyên, toàn đại học hiện có gần 2.200 sinh viên, lưu học sinh ở tại các ký túc xá, gần 5.800 sinh viên ở ngoại trú trên địa bàn tỉnh. Cho đến nay, tình hình sức khỏe của cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và người học đều bình thường, không có trường hợp tiếp xúc gần, gián tiếp tiếp xúc với người nhiễm, nghi ngờ nhiễm COVID-19.